Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là thứ Tư, 31 tháng 8, 2022. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã bắt đầu một loạt bài giáo lý mới. Chúng ta nhớ rằng tuần trước, Ngài đã kết thúc loạt bài giáo lý về tuổi già, tất cả là 18 bài. Và hôm nay, Ngài bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về một chủ đề rất là quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta nói riêng, cũng như của tất cả mọi người nói chung. Đó là sự phân định. Tiếng Mỹ gọi là discernment, phân tích những cái này, cái kia, để biết được, định là biết được những cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, có gì có lợi, có gì hại. Trước khi bắt đầu hướng dẫn chủ đề phân định, cái bài mở đầu của Đức Thánh Cha đây, Đức Thánh Cha đã cho đọc một đoạn phúc âm theo Thánh Matthew, đó là đoạn 13, câu 44, 47 và 48. Đức Giêsu nói, nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Kính thưa quý anh quý chị, đấy, cái bài phúc âm này ngắn thôi, cũng cho chúng ta thấy cái sự phân định trong đó rồi. Chọn cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài, đó là phân định đấy. Rồi cái gì nữa? Vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đấy, đó là phân định đó. Bán đi để mua được cái có giá trị hơn. Và gặp được thì liền chôn giấu. Đấy, phân định đó. Là chôn giấu đi, giữ lấy, kẻo mất. Đấy, là phân định đấy.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành nên con.
Từ cái bài phúc âm này, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn chúng ta qua bài giáo lý đầu tiên về chủ đề phân định như thế này. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới. Chúng ta đã kết thúc loạt bài về tuổi già. Bây giờ, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề phân định. Phân định là một hành động quan trọng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bởi vì chọn lựa là điều thiết yếu của cuộc sống. Người ta phải chọn thức ăn, chọn cách ăn mặc, chọn con đường học tập, công việc, mối tương quan. Tất cả những điều này, chúng ta cụ thể hóa một kế hoạch sống và cũng là cụ thể hóa mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói đến sự phân định bằng những hình ảnh lấy từ cuộc sống đời thường. Ví dụ, người mô tả những người ngư dân chọn những cá tốt và loại bỏ những cá xấu, hoặc thương gia biết cách xác định trong số rất nhiều viên ngọc nào có giá trị nhất, hoặc người tìm thấy kho báu được chôn trong ruộng, giấu đi. Dưới ánh sáng của những ví dụ này, sự phân định được trình bày như một bài tập của trí năng, kỹ năng và cả ý chí để nắm bắt đúng thời điểm. Đây là những điều kiện để đưa ra một chọn lựa đúng đắn. Cần có trí năng, kỹ năng và ý chí để làm một lựa chọn đúng đắn. Và nó cũng đòi hỏi một cái giá phải trả để sự phân định có thể trở nên hiệu lực. Để công việc của mình đạt được kết quả tốt đẹp nhất, người đánh cá phải tính đến công sức, những đêm dài trên biển và sau đó là vứt bỏ một phần đã bắt được, chấp nhận mất một ít lợi nhuận vì lợi ích cuối cùng nhắm tới. Người buôn ngọc trai không ngần ngại bán đi mọi thứ để mua được viên ngọc trai đó. Và người gặp được kho báu cũng vậy. Điều nền tảng là, trong các tình huống bất ngờ, không có kế hoạch trước, chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng và tính cấp bách của một quyết định phải đưa ra. Mỗi người phải làm những chọn lựa, không ai có thể làm thế thay cho chúng ta. Và một thời điểm nào đó, những người lớn tự do có thể xin những lời tư vấn, ý kiến, nhưng quyết định thì chính mình phải làm. Không ai có thể nói, tôi mất điều này vì chồng tôi quyết định, vợ tôi quyết định, anh em tôi quyết định. Không, chính bạn phải đưa ra quyết định, mỗi người phải đưa ra quyết định. Vì lẽ đó, điều quan trọng là phải biết phân định. Để quyết định tốt thì nhất thiết phải biết phân định. Tin mừng gợi ý một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định. Nó liên quan đến các cảm xúc. Ai đã tìm được kho báu mà lại không cảm thấy khó khăn khi bán đi mọi thứ và cả niềm vui lớn của họ? Thuật ngữ được sử dụng bởi Thánh sử Matthew, chỉ một niềm vui hết sức đặc biệt mà không một thực tại con người nào có thể ban tặng được. Và nó còn lặp lại trong rất ít những đoạn tin mừng khác, mà tất cả đều nói về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đó là niềm vui của các đạo sĩ sau hành trình dài và khó nhọc đã nhìn thấy ngôi sao. Đó là niềm vui của những phụ nữ trở về từ ngôi mộ trống sau khi nghe thiên thần báo tin Chúa sống lại. Đó là niềm vui của những người đã tìm được Chúa. Đưa ra một quyết định tốt, một quyết định đúng, luôn mang lại niềm vui chung cuộc. Có thể người ta phải khó khăn trên đường đi, với sự không chắc chắn, phải nghĩ, phải tìm. Nhưng cuối cùng, quyết định đúng sẽ mang lại niềm vui. Trong cuộc phán xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ làm một cuộc phân định trước chúng ta. Hình ảnh của người nông dân, người đánh cá và người buôn ngọc là những ví dụ về những gì xảy ra trong vương quốc Thiên Chúa. Một vương quốc thể hiện qua những hành động thường hằng của cuộc sống, đòi hỏi phải có lập trường. Đây là lý do tại sao biết cách phân định lại quan trọng đến thế. Những lựa chọn tuyệt vời có thể nảy sinh từ những hoàn cảnh thoạt nhìn chỉ là thứ yếu, nhưng lại có ý nghĩa quyết định. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Andre và Joan với Chúa Giêsu. Một cuộc gặp gỡ nảy sinh từ một câu hỏi đơn giản. Thưa Rabbi, Ngài ở đâu? Chúa Giêsu nói, hãy đến mà xem. Cuộc trao đổi rất ngắn, nhưng đó là sự khởi đầu của một sự thay đổi từng bước sẽ ghi dấu ấn của cả cuộc đời. Thật lâu sau, Thánh Sử vẫn sẽ tiếp tục ghi nhớ cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi ông mãi mãi. Nhớ cả về giờ, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Kính thưa quý anh chị, trước khi đọc tiếp, em xin thêm một chi tiết như thế này ở cái chỗ này. Đó là Đức Thánh Cha nói là ví dụ chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Andre và Joan với Chúa Giêsu. Thì thật sự ra không phải là Joan các anh chị ạ. Chúng ta cứ đọc kỹ lại mà xem. Chính Đức Thánh Cha trích ở đây này. Joan đoạn 1 câu 38-39. Mà là Andre với là Philippe chứ không phải Joan. Và vì thế nên về sau thì Đức Thánh Cha nói là Thánh Sử, có nghĩa là Thánh Joan á, vẫn sẽ tiếp tục ghi nhớ cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi ông mãi mãi, nhớ cả về giờ, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Thì đúng, Thánh Gioan đã viết về cái đoạn phúc âm này, nhưng mà là Andre với Philippe chứ không phải chính bản thân Gioan. Xin em xin đọc tiếp. Đó là điểm mà thời gian và vĩnh cửu gặp nhau trong cuộc đời ông. Và trong một quyết định tốt và đúng đắn, ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của chúng ta sẽ gặp nhau. Bước đường hiện tại và vĩnh cửu sẽ gặp nhau. Đưa ra quyết định đúng đắn sau một hành trình phân định là làm cho thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Bởi thế, kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm, ý chí là một số yếu tố không thể thiếu của sự phân định. Trong hành trình các bài giáo lý này, chúng ta sẽ thấy những điều khác nữa, cũng quan trọng không kém. Sự phân định, như tôi đã nói, đòi hỏi một sự lao nhọc. Theo Thánh Kinh, chúng ta không tìm thấy một cuộc sống đã được gói sẵn về những gì chúng ta phải sống. Không, chúng ta phải quyết định nó một cách liên tục, tùy tình hình thực tế. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đánh giá và lựa chọn. Người đã tạo nên chúng ta với sự tự do và muốn chúng ta sử dụng sự tự do của mình. Do đó, đòi hỏi phải có sự phân định. Chúng ta thường có kinh nghiệm này, chọn điều gì đó có vẻ tốt, nhưng thực tế lại không. Hoặc biết điều gì đó là tốt thực sự cho mình nhưng lại không muốn chọn nó. Con người khác với động vật có thể sai, có thể không muốn chọn đúng. Và Kinh Thánh cho thấy điều đó ngay từ những trang đầu tiên. Thiên Chúa ban cho con người một chỉ dẫn cụ thể. Nếu ngươi muốn sống, nếu ngươi muốn nếm hưởng một cuộc sống, thì hãy nhớ rằng ngươi là một thụ tạo. Ngươi không phải là thước đo của thiện và ác. Và những lựa chọn ngươi đều mang lại những hệ quả cho ngươi, cho người khác và cho thế giới. Ngươi có thể làm cho trái đất trở thành một khu vườn tráng lệ, hoặc ngươi có thể biến nó thành một sa mạc chết chóc. Giáo huấn nền tảng ở đây là không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc đối thoại đó là Thiên Chúa trao sứ mạng thế này, thế kia, và con người ở mỗi bước đi phải phân định để đưa ra quyết định. Sự phân định là phản ánh của tâm trí, con tim mà chúng ta phải làm trước khi đưa ra quyết định. Sự phân định tuy khó nhưng không thể miễn trừ trong cuộc sống. Nó đòi hỏi tôi phải biết mình, biết điều gì là tốt cho tôi tại đây và lúc này. Trên tất cả, nó đòi hỏi một tương quan con thảo với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, người không để chúng ta một mình, người luôn sẵn lòng khuyên bảo chúng ta, khuyến khích chúng ta và chào đón chúng ta. Nhưng người không bao giờ áp đặt ý muốn của người trên chúng ta. Vì sao? Bởi vì người muốn được yêu chứ không phải vì sợ hãi. Và lại, Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành người con chứ không phải là nô lệ. Những người con tự do. Và người ta chỉ có thể sống tình yêu trong tự do. Để học cách sống, người ta phải học cách yêu thương. Và vì điều này, cần phải phân định. Tôi có thể làm gì lúc này khi đối diện với bao nhiêu điều khác? Đâu là dấu hiệu của một tình yêu lớn hơn, một sự trưởng thành hơn trong tình yêu? Chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, đặc biệt là khi chúng ta phải chọn lựa. Xin cảm ơn anh chị em.
Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mộng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.
Kính thưa quý anh quý chị, đó, bài đầu tiên Đức Thánh Cha nói về chủ đề phân định, tổng quan như vậy đó, dẫn nhập như vậy đó. Thì theo em, trước hết, sự phân định này rất quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta, kể cả người có đạo cũng như không có đạo, kể cả Kitô hữu cũng như là Phật tử, hay là bất cứ tôn giáo nào, đều phải phân định. Và cái sự phân định này, nó liên quan đến cả con người chúng ta. Sự phân định này, trước hết và trên hết, trực tiếp đến trí khôn của chúng ta. Chúng ta phải biết được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì lành, cái gì dữ, cái gì có lợi, cái gì có hại. Và thường thường chúng ta bao giờ cũng chọn những cái gì tốt, những cái gì có lợi, những cái gì chân thật. Đấy là theo nguyên tắc thôi. Nhưng mà trên thực tế thì nó khác lắm. Nó khác lắm. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha để ý tới cái điều chúng ta chọn lựa, đó là chọn điều gì đó có vẻ tốt, nghĩa là có vẻ tốt thôi, chứ không có tốt thật. Nhưng thực tế lại không. Hoặc biết điều gì đó là thực sự tốt cho mình nhưng lại không chọn nó. Đấy, chúng ta thấy không? Thực tế là như vậy. Nguyên tắc là đúng. Con người ta được Chúa dựng nên, hướng về và tìm kiếm chân thiện mỹ, thì bao giờ họ cũng chọn cái đúng chứ không phải cái sai. Và họ chọn những cái tốt chứ không phải cái xấu, cái lợi chứ không phải cái hại. Không bao giờ người ta chọn những cái bất lợi. Nhưng mà thực tế cho thấy chúng ta đã bị nhiễm nguyên tội rồi. Bởi thế nên cái hậu quả của nguyên tội, cái mầm bóng của tội lỗi, đó là đam mê nhục dục, tính mê nơi xấu trong con người chúng ta. Chính những cái đó nó chi phối cái sự phân định của chúng ta. nếu chính sự phân định nó chi phối cả con người chúng ta, ở chỗ sau khi phân định chúng ta phải chọn lựa. Mà đôi khi chọn lựa chúng ta lại không dám chọn, nếu biết được điều đó là tốt nhưng mà có hại. Thực tế cho thấy rõ điều đó thôi. Chẳng hạn như chúng ta bị rắn độc cắn, chúng ta đã được dạy rằng phải chặt tay, chặt chân chỗ bị cắn đi thì mới còn sống, nếu không thì là sẽ chết. Nhưng mà tới lúc đó chúng ta lại tiếc, không dám chặt tay, không dám chặt chân, bởi vì chúng ta sợ đau, bởi vì chúng ta tiếc sót một cánh tay, một cái chân, để rồi phải chết. Đấy, chúng ta thấy được là cái sự chọn lựa chứng tỏ chúng ta khôn ngoan hay là khờ dại, hay là ngu dốt, hay là điên cuồng. Đời, chính cái sự chọn lựa nó lại cũng liên quan đến cả chẳng những là cái trí khôn để phân định, cái lòng muốn để chọn lựa, nhưng mà cả cái tình cảm nữa. Cái tình cảm của chúng ta tiếc sót, đấy, cái tiếc sót liên quan đến tình cảm, chúng ta thấy không? Nó liên quan đến tình cảm đấy, chứ không phải là chuyện thường, có nghĩa là nó bao gồm cả con người của chúng ta. Đấy, Đức Thánh Cha nói là sự phân biệt nó liên quan đến các cảm xúc. Đấy, rồi Đức Thánh Cha nói là ai đã tìm được kho báu mà lại không cảm thấy khó khăn khi bán đi mọi sự? Bởi vì người ta muốn là có cái kho báu và lại có mọi sự nữa. Chứ là bây giờ lại trao đổi như vậy, không được. Do đó nên cái vấn đề đấy nó liên quan đến trí khôn là một chuyện, lòng muốn chọn lựa là hai, tình cảm quyến luyến là ba. Và do đó nên chúng ta thấy rõ, đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, tất cả những khuynh hướng, những bản chất tự nhiên của con người chúng ta nó chi phối cái vấn đề phân định. Chúng ta phân định theo những cái bản chất của chúng ta. Chẳng hạn những người tham lam hay là những người gian dối. Cái bản chất tự nó là tham lam, gian dối. Có những người mạnh, những người yếu, nhiều những người ít. Nhưng mà ở đây nhấn mạnh đến những người nhiều, những người mạnh. Thì có nghĩa là lúc nào họ cũng nghĩ đến cái lợi cho họ. Lúc nào họ cũng tham lam, lúc nào họ cũng tìm cách đánh lừa người khác. Bởi thế nên khi họ nghĩ gì cũng vậy, họ cũng nghĩ đến cái vấn đề là làm sao để cho mình được tất cả những gì mình muốn, bất chấp bất lợi cho người khác, bất chấp thiệt hại cho người khác, bất chấp thủ đoạn. Chẳng hạn như cái chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đang xảy ra, hôm nay là ngày thứ 189 đây này. Rõ ràng là như vậy. Và chính vì những cái bản chất tự nhiên của chúng ta lại còn bị đam mê nhục dục, tính mê nết xấu nó chi phối nữa, do đó nên những cái phân định của chúng ta khó lắm, khó lòng mà chọn, mà phân định được những gì đúng như ý của Chúa và trở thành khôn ngoan thật. Trái lại, tất cả những gì chúng ta phân định, sau đó chọn lựa, sau đó quyết định, sau đó thực hành, sau đó tỏ ra thái độ, thì đều khiến cho tâm hồn của chúng ta bất an. Và bây giờ nếu chúng ta muốn biết chúng ta chọn lựa khôn ngoan hay không, thì căn cứ vào cái dấu hiệu bình an. Nếu chúng ta cảm thấy bình an, dù bị thiệt hại, dù bị đau khổ, dù bị thế nào đi nữa, thì đó là chọn lựa khôn ngoan. Còn nếu mà chúng ta được tất cả những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta luôn luôn bất an, chúng ta luôn luôn sợ hãi, chúng ta cảm thấy là muốn nữa, không bao giờ đủ cả, thì như vậy là bất khôn. Thì như vậy là không có hạnh phúc thật. Trong khi đó, Chúa dựng nên con người chúng ta để được hạnh phúc đích thực, để được sống đời đời, để được sống viên mãn, chứ không phải chỉ có thế thôi. Do đó nên cái khôn ngoan nhất là ở chỗ nào? Ở chỗ làm sao để được cứu rỗi, thế thôi. Chứ còn được lời lãi cả thế gian mất linh hồn nào được cái ích gì? Đấy, chúng ta thấy đấy là cái khôn ngoan đấy. Cái khôn ngoan chọn lựa đó là được lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ích gì? Chỉ có những gì làm cho chúng ta được cứu rỗi thì mới là những gì đáng chúng ta chọn lựa và cần chúng ta chọn lựa. Chúng ta phải chọn lựa những cái đó thì mới là khôn ngoan. Còn chúng ta bất chấp tất cả để chọn lựa những gì chúng ta hưởng thụ thoải mái một thoáng qua trên đời này thôi thì đấy là bất khôn. Và nếu không kịp ăn năn thống hối thì chúng ta chỉ có đời đời khóc lóc nghiến răng mà thôi. Khóc lóc vì đau khổ, nghiến răng vì hối hận không kịp. Chỉ vì tôi ngu dại mà tôi bị hư mất đời đời. Thế thôi.
Biết con bao nghèo nàn, đời tay trắng hư không. Biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tư nhân. Biết con đang mù loà, lại ngài xin ngài cho sáng. Biết con đang tật nguyền, lại ngài xin chữa cho con.
Vậy thì làm sao có thể phân định một cách khôn ngoan để đi đến một chọn lựa tốt đẹp và một cuộc sống lành thánh đúng như ý của Thiên Chúa muốn? Thì trước hết phải có ơn Chúa thôi, phải có Chúa Thánh Thần thôi. Nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không thể nào mà sống đẹp lòng Thiên Chúa được. Bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới cho chúng ta biết được ý Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta lúc này, nơi đây, để chúng ta làm theo, nhờ đó mới đẹp lòng Chúa. Chứ còn nếu căn cứ theo kinh nghiệm trần gian này thì lúc này, lúc kia, chỗ này, chỗ kia nó khác nhau lắm. Chúng ta không thể phân định và quyết định như nhau được. Và cả kinh nghiệm của người khác dù khôn mấy đi nữa cũng không phải khôn ngoan mà chúng ta cứ phải căn cứ đó để chúng ta sống. Bởi vì Chúa dựng nên mỗi người chúng ta khác hẳn. Chúng ta giống Thiên Chúa ở chỗ duy nhất, không ai giống chúng ta hết. Bản chất của chúng ta, cuộc đời chúng ta đều là unique. Do đó nên tất cả những gì xảy ra cho cuộc đời chúng ta là chỉ dành riêng cho chúng ta thôi. Do đó nên chúng ta phải phân định, căn cứ vào ơn gọi của mình, thân phận của mình, khả năng của mình, hoàn cảnh của mình để mà quyết định, để mà chọn lựa. Thì đó mới là đúng ý Thiên Chúa. Nhất là quyết định theo ngọn gió Thánh Linh muốn thổi đâu thì thổi. Và theo ngọn gió Thánh Linh thì chúng ta không sợ gì hết. Vậy thì Thánh Linh là ai? Thánh Linh ngài ngôi ba Thiên Chúa là chính. Sự hiệp thông Thánh Linh nơi Thiên Chúa là chính tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Do đó nên nếu chúng ta muốn sống khôn ngoan thật, nhờ đó chúng ta phân định theo ý Chúa, chọn lựa theo ý Chúa, tác hành theo ý Chúa, thì chúng ta phải có Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là chúng ta phải có lòng yêu thương, yêu Chúa, thương người. Nếu chúng ta có lòng yêu thương thì chúng ta sẽ chọn lựa một cách rất khôn ngoan đúng như ý của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã chọn lựa khôn ngoan như thế nào nơi chính bản thân Chúa? Đó là hy sinh cho người khác được cứu độ. Đấy, chính Thiên Chúa đã hy sinh cho tới tận cùng nơi con của Ngài, để cho loài người thấp hèn hơn Chúa, là chỉ là tạo vật chẳng là gì cả, được cứu độ. Đấy, Thiên Chúa đã chọn lựa và quyết định làm điều đó. Mà Thiên Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan, bởi vì Thiên Chúa chính là Thần Linh. Thế thôi, do đó bây giờ chúng ta muốn khôn ngoan trong việc phân định, đi đến quyết định chọn lựa và tác hành đúng như ý Chúa, thì chúng ta phải có lòng yêu thương là như vậy. Thánh Augustino nói rất đúng. Cứ yêu đi rồi làm gì thì làm. Mà thật sự như vậy, khi chúng ta biết yêu Chúa, thương người, thì chúng ta sẽ coi Chúa lên trên tất cả mọi sự. Không có gì hơn Chúa được. Và nếu chúng ta biết thương người, thì chúng ta sẽ biết hy sinh cho họ, coi họ hơn chúng ta, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì họ, nhẫn nại vì họ, tha thứ cho họ. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những cái phân định khôn ngoan.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp.
Và còn một cái tiêu chuẩn nữa giúp cho chúng ta có thể phân định một cách khôn ngoan, chọn lựa đúng đắn. Đó là tất cả những gì chúng ta cần chọn lựa, chúng ta hãy căn cứ vào lời của Chúa. Lời của Chúa là gì? Lời của Chúa là hãy vào đường hẹp, đường rộng, thanh thang đưa đến chỗ diệt vong. Đấy, thì đường rộng, thanh thang đây là gì? Đó là vấn đề chúng ta hưởng thụ, chúng ta tham lam, chúng ta coi mình trên hết, không có tôn trọng người khác, bất chấp quyền lợi của người khác, vân vân, đó là hưởng thụ. Đấy là con đường rộng đưa đến diệt vong. Còn con đường hẹp, đó là chúng ta phải bỏ mình đi, vác thánh giá theo Chúa, chịu thiệt trước tha nhân, tha thứ cho tha nhân, ngồi chỗ quên hốt. Đấy, tất cả những điều Chúa dạy chúng ta đều làm cho chúng ta sống xứng đáng với chính gương của Chúa đã làm gương cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới sống xứng đáng là con của Thiên Chúa. Bởi vậy nên tất cả những gì chúng ta phân định, chúng ta hãy phân định với tư cách là con của Thiên Chúa, là con của một đấng là tình yêu vô cùng nhân hậu, thì tất cả những chọn lựa của chúng ta sẽ không bao giờ sai lầm. Trái lại rất đẹp lòng Chúa và làm cho chúng ta nên giống Chúa, xứng đáng là con của Thiên Chúa. Nó là như vậy thôi. Cái vấn đề phân định trước hết là cần phải có Chúa Thánh Thần. Thứ hai, phải có lòng yêu thương, nghĩa là yêu Chúa, thương người. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói đến cái vấn đề có liên quan đến Thiên Chúa. Sự phân định tuy khó nhọc nhưng không thể miễn trừ trong cuộc sống. Nó đòi hỏi tôi phải biết mình, biết điều gì là tốt cho tôi tại đây và lúc này. Trên tất cả, nó đòi hỏi một tương quan con thỏ với Thiên Chúa là như vậy. Khi chúng ta có cái relationship, có sự sống thân mật với Thiên Chúa, có nghĩa là yêu Chúa, thương người, yêu thương đó, có Chúa Thánh Thần, thì chúng ta mới có thể chọn lựa một cách khôn ngoan, phân định một cách rõ ràng theo đúng như là Thiên Chúa. Và chúng ta cũng có thể dùng chính lời Chúa dạy cho chúng ta để chúng ta phân định như cái nguyên tắc chúng ta vừa mới nói, là đó là hãy vào đường hẹp. Rồi căn cứ vào những cái nguyên tắc luân lý nữa, chúng ta cũng có thể biết được những gì chúng ta chọn lựa đúng hay sai. Theo nguyên tắc luân lý của Kitô giáo thì một tác hành luân lý của con người nó bao gồm 3 yếu tố. Trước hết là chủ ý, thứ hai là chính việc làm, thứ ba là phương cách làm hay là hoàn cảnh làm. Thì cái yếu tố quan trọng nhất đó là chính cái việc làm. Cái việc làm tự nó là tốt hay là tự nó là xấu. Chẳng hạn việc giết người không bao giờ là tốt hết, hay là dâm dục không bao giờ là tốt hết, tự nó là xấu. Thì không thể nào mà ý tốt mà nó làm cho cái việc tự nó là xấu thành tốt được. Ngoài ra, dù việc đó là tự nó là tốt và có chủ ý tốt, nhưng cái cách làm hay hoàn cảnh không cho phép mà cứ làm thì nó vẫn không có tốt, hay là nó trở thành xấu. Chẳng hạn việc tông đồ là việc tốt, mục đích là để xây dựng giáo hội, xây dựng cộng đoàn, xây dựng hội đoàn, xây dựng giáo xứ, đó là mục đích tốt. Nhưng hoàn cảnh không cho phép và cái đường lối làm không đúng, đó là bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái, bỏ bê phận sự làm cha làm chồng ở nhà, chỉ có lao mình vào việc tông đồ thôi, thì việc tông đồ tự nó là tốt, mục đích xây dựng là tốt, nhưng vì đời sống tông đồ của một người chồng, người cha không có chu toàn phận sự của mình tại gia đình, trở thành xấu, không tốt nữa. Đấy, đấy là những cái phân định căn cứ vào những cái nguyên tắc luân lý của Kitô giáo.
Biết con phục dường nào được làm con cái một nhà, biết con phục dường nào được gọi Thiên Chúa là cha, biết con phục dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phục dường nào giữ phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng.
Tóm lại, cái bài giáo lý mở đầu về chủ đề phân định của Đức Thánh Cha rất hay. Trước hết, cái tác động phân định nó liên quan đến toàn thể con người của chúng ta. Với tất cả mọi người, dù có đạo hay không có đạo, dù hữu thần hay vô thần. Nó liên quan đến tất cả con người ở chỗ lý trí phải phân định, nhưng lòng muốn phải chọn lựa và quyết định, và cảm tình cũng phải dứt khoát trong vấn đề quyến luyến tất cả những gì làm cho mình không thể thực hiện được những gì mình thấy được rõ ràng là tốt. Mình đã phân định được cái đó là tốt, cái đấy là có lợi cho phần hồn của mình, cái đấy là sự thật mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta. Nhưng mà vì con người ta đã nhiễm nguyên tội, do đó nên đã bị đam mê nhục dục tính mê nấy xấu chi phối. Kể cả cái bản chất con người ta vẫn xu hướng về đường rộng, vẫn xu hướng về tham lam, vẫn xu hướng về hưởng thụ, vẫn xu hướng về gian dối. Do đó nên các phân định của chúng ta cần phải có Chúa Thánh Thần, cần phải có lời Chúa, cần phải có nguyên tắc, luân lý, chính xác để chúng ta phân định. Bằng không chúng ta sẽ lầm lạc. Và một điều cho chúng ta thấy được là chúng ta phân định đúng, đó là bình an. Dù chúng ta bị thiệt hại, dù chúng ta đau khổ sau khi đã chọn lựa, nhưng chúng ta đã chọn lựa đúng. Bởi vì tất cả những gì mà Thiên Chúa đã phân định, chọn lựa đều liên quan đến lòng yêu thương của Ngài với tạo vật là nhân loại tội lỗi của Ngài, để mang lại phần rỗi cho nhân loại. Thì đây cũng vậy, khi chúng ta chọn lựa, khi chúng ta phân định mà chúng ta chỉ căn cứ vào lòng yêu thương, yêu Chúa, thương người, thì chúng ta cũng phải chấp nhận những thiệt thòi, những đau khổ, những hy sinh để cho Chúa được vinh danh và các linh hồn được cứu độ. Đấy là sự khôn ngoan nhất trên trần gian này. Và chỉ có thế mới làm cho chúng ta nên thánh, chỉ có thế mới làm cho chúng ta nên giống con Thiên Chúa làm người, mới nên trọn lành như Cha là đấng trọn lành ở trên trời, cũng là đấng xót thương. Một lòng thương xót đã được tỏ ra nơi cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa hãy thương đến chúng con, bởi vì chúng con biết được những gì cần phải phân định, nhưng cũng còn ra yếu đuối và đầy những mầm bóng tội lỗi còn trong con người của chúng con, nên chúng con rất dễ sai lạc và sống một cuộc đời tưởng là hạnh phúc nhưng tràn đầy đau khổ và bất an. Bởi thế nên xin Chúa hãy ban Thánh Thần cho chúng con để hướng dẫn chúng con mỗi ngày, đặc biệt là khi chúng con cần phải chọn lựa những gì đẹp ý Chúa nhất. Amen.
Biết con khi lạc đường Ngài dẫn lối đưa về, biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vớt, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín không ngơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết, con biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thánh.